Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 17. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy. Nếu các con thi hành điều Thầy truyền, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau. Quý vị và các bạn thân mến, các Chúa Nhật cuối trong mùa Phục Sinh cho chúng ta suy niệm những đoạn tin mừng nói về thiên tính của Đức Giêsu. Hai Chúa Nhật trước cho chúng ta biết Đức Giêsu là vị mục tử nhân lành chăm sóc đoàn chiên. Người cũng là cây nho đích thật Chúa Cha đem trồng để trở nên nguồn sống cho nhân loại. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục mời gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, cũng là của Chúa Cha, và từ đó thực thi giới luật yêu mến. Những lời sau cùng của Đức Giêsu nói với các môn đệ là một sự khích lệ tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Người nói: Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu có sức mạnh lan tỏa, không thể dừng lại nơi Người. Tình yêu của Chúa Cha dành cho Người đã tràn sang các môn đệ. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ yêu thương nhau theo mẫu gương của Người. Người yêu đến độ coi các ông là bạn hữu. Không có tôn giáo nào có được vị thần khiêm hạ như của Kitô giáo. Thiên Chúa đã hạ giáng để ở gần, ở chung và chia sẻ đau khổ với con người. Thiên Chúa không ngại tuyên bố, Thầy gọi anh em là bạn. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm về tình bạn chân thật, bạn bè tri kỷ đối xử với nhau quảng đại và vị tha. Tuy nhiên, tình thân của Thiên Chúa đối với con người còn đáng trân trọng hơn như thế. Người nói, những gì Người đã nghe biết từ Chúa Cha, Người đã tỏ cho các môn đệ cùng biết. Ở trên đời, chúng ta có dám coi nhau là bạn bè theo nghĩa này không? Quảng đại vị tha chỉ luôn mong muốn điều tốt nhất cho người mình thương mến. Nhiều người tự nhủ rằng, mình có ghét bỏ ai đâu, mình có làm gì thất đức với ai đâu. Đúng vậy, nhưng có lẽ còn thiếu một cái gì đó sâu xa ở bên trong. Có thể người ta không xúc phạm, không làm hại, không ghét bỏ hay không hờn giận ai, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ không làm điều sai trái, nhưng hãy có thái độ tích cực. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ngay từ ban đầu, Hội Thánh của Đức Giê-xu là một cộng đoàn của những người yêu thương nhau. Tại đó người ta sống điều răn mới. Điều răn ấy được Đức Giê-xu diễn tả cách sâu sắc qua việc người rửa chân cho các môn đệ. Tình yêu của chúng ta với nhau chính là cách thức diễn tả tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa. Không khó để nhận ra rằng người Việt Nam nhiệt tình và hăng hái trong việc làm tôi Thiên Chúa cho đến trọn đời. Đang khi đó chúng ta lại quên mất rằng Đức Giê-xu gọi chúng ta, coi chúng ta là bạn. Thử tưởng tượng nếu người bạn thân của chúng ta thay vì gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ niềm vui nỗi buồn thì lại cứ khúm núm xa cách chúng ta, điều đó có cạch cỡm không? Tương quan của chúng ta với Đức Giê-xu cũng phải cụ thể, thân thiết như hai người bạn tri kỷ. Người muốn chúng ta ở lại trong tình yêu của người, có tương quan thân thiết với người. Tình yêu thuộc phạm vi của trái tim, của cảm nhận, của hành động. Nó vượt xa những hạn chế của hiểu biết vốn thuộc khối óc. Nếu chỉ dừng lại ở hiểu biết, người ta sẽ chỉ còn là một chiếc máy điện toán loại tốt mà thôi. Nói cách khác, giữa biết và yêu là một khoảng cách khá xa. Nhưng nó có thể trở nên rất gần nếu có chiếc cầu nối là thiện chí và tấm lòng. Để nối liền khoảng cách ấy, người ta chỉ cần một nhịp bước, một sự dấn thân. Điều đó cũng bao hàm sự hy sinh, thiệt thòi, dám bỏ mình, vượt qua ngần ngại, e dè, vượt qua mặc cảm tự tôn hay tự ti. Chỉ khi nào vượt qua chính mình, chúng ta mới có thể đến với nhau, đến với anh chị em. Chính Đức Giê-xu, con Thiên Chúa làm người, cũng đã thực hành như vậy. Nên biết rằng, nếu Đức Giê-xu đã trở thành bạn hữu của chúng ta, thì phần mình, chúng ta cũng phải trở thành bạn hữu của người xung quanh, kể cả những ai bất đồng chính kiến, thậm chí đối nghịch quan điểm lập trường với mình. Không có cách nào vượt qua sự khác biệt về tư tưởng, văn hóa, quan điểm, dễ hơn là trở thành bạn bè của nhau. Chỉ khi đó, chúng ta mới dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thấu đáo, và từ đó có được cái nhìn chính xác hơn một vấn đề cụ thể. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời ký thác cuối cùng của Đức Giê-xu, đó là những lời phát xuất từ tâm tư sâu thẳm của người. Đó là những ước nguyện cuối cùng của người dành cho các bạn hữu thân thương. Đó là những lời quý báu phát xuất từ trái tim người. Người muốn chúng ta là những bạn hữu, hãy chân thành đón nhận, chân thành thực hiện những ước nguyện đó, khác với những ước nguyện sau cùng của người trần gian. Phải chăng chúng ta đã quá chú trọng đến việc đọc kinh, dự lễ, đến việc tuân giữ lề luật trên mặt chữ, mà quên mất điều cốt yếu trong lời trăng trối của Đức Giê-xu? Hay chúng ta có quá thờ ơ với lời nhắn nhủ của người thầy, người anh, người bạn Giê-xu của chúng ta? Hãy dành chút thời gian suy nghĩ, phản tỉnh, hồi tâm, để tìm hiểu liệu chúng ta có thực hành lời trăng trối của người không? Bên cạnh đó, cũng để biết những người xung quanh đang cần nâng đỡ, hỗ trợ điều gì. Trên hết, hãy trở về và ở lại trong tình yêu của Đức Giê-xu, như con thơ trong vòng tay trìu mến của mẹ hiền, như người con hoang đàng trong vòng tay người cha nhân hậu. Rồi hãy ở lại, ở với và ở trong Thiên Chúa, để cảm nhận được rõ ràng tình yêu thương, bao bọc, chở che vô biên và vĩnh cửu của Ngài. Amen.